vui an, cho đời bình an vượt qua gian khó. Chúa là nguồn sống thêm sức cho đời vượt qua chông gai. Chúa là đường đi cho người lữ hành về tới quê trời. Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con nguyện thờ quên tình yêu Chúa. Con hãy trở về để trong tình yêu vòng tay yêu thương Ngài luôn chờ che.
Hôm nay buổi trưa chúng ta vẫn có thói quen nghe huấn từ truyền tin, bởi vì huấn từ truyền tin được Đức Thánh Cha ban bố vào buổi trưa. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, ngày cuối của tuần Bát Nhật Phục Sinh, tin mừng thuật lại cho chúng ta về lần hiện ra thứ nhất và thứ hai của Chúa Kitô Phục Sinh với các môn đệ. Chúa Giêsu đến vào ngày Phục Sinh, trong khi các tông đồ đang đóng cửa nhà tiệc ly vì sợ hãi. Nhưng vì ông Tô-ma, một trong nhóm 12, không có mặt, nên 8 ngày sau người lại trở lại. Hãy tập trung vào hai nhân vật chính, Tô-ma và Chúa Giê-xu. Trước hết là nhìn vào người môn đệ, và sau đó là nhìn vào Thầy Giê-xu. Một cuộc đối thoại đẹp giữa hai nhân vật này. Trước hết là tông đồ Tô-ma. Ông đại diện cho tất cả chúng ta, những người không có mặt trong nhà tiệc ly khi Chúa hiện ra. Và chúng ta không có những dấu hiệu thể lý hay lần hiện ra nào khác từ người. Giống như Tô-ma, đôi khi chúng ta cũng tranh cãi, làm thế nào để có thể tin rằng Chúa Giê-xu đã sống lại, người đồng hành với chúng ta và người là Chúa của cuộc sống chúng ta, dẫu không thấy hay chạm vào người. Làm thế nào mà người ta có thể tin vào điều này được? Tại sao Chúa Giê-xu không cho chúng ta một số dấu hiệu rõ ràng hơn về sự hiện diện và tình yêu của người? Một vài dấu hiệu nào đấy giúp tôi có thể tin tưởng hơn. Ở đây, chúng ta cũng giống như ông Tô-ma, cũng với những hoài nghi ấy, với những lý luận ấy. Nhưng chúng ta không cần xấu hổ về điều này. Thực ra, khi kể cho chúng ta câu chuyện về Tô-ma, tin mừng cho chúng ta biết rằng Chúa không tìm kiếm những Kitô hữu hoàn hảo. Chúa Giê-xu không tìm những Kitô hữu hoàn hảo. Tôi nói với anh chị em, tôi sợ khi tôi thấy một Kitô hữu nào đó hay một hội đoàn Kitô hữu nào đó, họ tin mình hoàn hảo. Chúa Giê-xu không tìm những Kitô hữu hoàn hảo. Chúa Giê-xu không tìm kiếm những Kitô hữu vốn là những người không bao giờ nghi ngờ và luôn khoe khoang một đức tin chắc chắn. Khi một Kitô hữu như vậy, thì có một điều gì không ổn ở đấy. Không. Cuộc phiêu lưu của đức tin, như đối với Tô-ma, không tạo nên từ ánh sáng và mờ tối. Nếu không, đó sẽ là đức tin nào? Nó cho thấy những giây phút an ủi, hăng hái và nhiệt tình, nhưng cũng có lúc mệt mỏi, hoang mang, nghi ngờ và tăm tối. Tin mừng cho chúng ta thấy sự khủng hoảng của ông Tô-ma để nói với chúng ta rằng chúng ta đừng sợ những khủng hoảng về đời sống và đức tin. Những khủng hoảng đó không phải là tội lỗi, nhưng chúng là cuộc hành trình. Chúng ta không cần phải sợ hãi chúng. Nhiều khi chúng khiến chúng ta phải khiêm tốn, bởi vì chúng tước bỏ ý tưởng của chúng ta về việc trở nên yên vị, tốt hơn những người khác. Những cơn khủng hoảng giúp chúng ta nhận ra mình đang cần. Chúng ta cần Chúa, và do đó, chúng ta cần trở lại với Chúa, chạm vào vết thương của người, để cảm nghiệm lại tình yêu của người như lần đầu tiên. Anh chị em thân mến, một đức tin không hoàn hảo, nhưng khiêm tốn thì tốt hơn. Nó luôn luôn quay trở lại với Chúa Giê-xu. Một đức tin mạnh mẽ, nhưng tự phụ, khiến chúng ta tự hào và kiêu ngạo. Thật khốn, khốn cho điều này. Và trước sự vắng mặt và theo hành trình của Tô-ma, và cũng thường là của chúng ta, Chúa Giê-xu có thái độ như thế nào? Phúc âm hai lần nói rằng người đã đến. Lần đầu tiên, rồi lần thứ hai, 8 ngày sau. Chúa Giêsu không bỏ cuộc, không mệt mỏi với chúng ta. Người không sợ những khủng hoảng và yếu đuối của chúng ta. Người luôn luôn trở lại khi cánh cửa đóng lại. Người trở lại khi chúng ta nghi ngờ. Người trở lại giống như ông Thomas. Khi chúng ta muốn gặp người và chạm vào người, người sẽ trở lại. Chúa Giêsu luôn trở lại, luôn gõ cửa chúng ta. Và người không trở lại với những dấu hiệu mạnh mẽ khiến chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé và bất xứng, cũng như hổ thẹn, mà bằng những vết thương của người. Người trở lại để cho chúng ta thấy những vết thương của người, những dấu chỉ của tình yêu đã ôm lấy sự yếu đuối của chúng ta. Anh chị em thân mến, nhất là khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay những lúc khủng hoảng, Chúa Giêsu Đấng Phục Sinh mong muốn trở lại ở với chúng ta. Người chỉ đợi chúng ta tìm kiếm người để cầu khẩn người, thậm chí giống như ông Thomas, chúng ta phản đối qua việc trút cho người những đòi hỏi của chúng ta và sự không tin tưởng của chúng ta. Người trở lại. Tại sao thế? Bởi vì người kiên nhẫn và nhân từ. Người đến để mở toang căn phòng của nỗi sợ hãi và sự hoài nghi của chúng ta. Bởi vì người luôn muốn cho chúng ta một cơ hội khác. Chúa Giêsu là đấng trao những cơ hội khác, đấng luôn trao những cơ hội khác. Chúng ta hãy nghĩ đến lần cuối cùng. Chúng ta hãy nghĩ một chút thôi, mà ở đó, trong một thời điểm khó khăn hoặc một giai đoạn khủng hoảng, chúng ta tự khép mình, tự rào mình trong những vấn đề của mình và để Chúa Giêsu ra khỏi nhà. Và chúng ta hãy tự hứa với mình, lần sau, trong lúc khó khăn, chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu và trở về với người. Với sự tha thứ của người, người luôn luôn tha thứ, luôn luôn. Chúng ta hãy trở về với những vết thương đã chữa lành chúng ta. Do đó, chúng ta cũng sẽ có khả năng thương cảm, đến gần vết thương của người khác mà không cứng nhắc và không thành kiến. Xin Đức Mẹ, Mẹ của lòng thương xót, tôi rất thích nghĩ đến Mẹ là Mẹ của lòng thương xót vào ngày thứ hai, là ngày sau Chúa Nhật lòng thương xót. Xin Mẹ đồng hành với chúng ta trên hành trình đức tin và tình yêu.
Hãy đến với nhau, cho nhau tình yêu, giúp nhau trong đời. Vui buồn có nhau, ân cần vì nhau, là con Thiên Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu Ngài, đời hết u buồn.
Tuyệt vời! Các anh chị thấy bài này hay không? Hay quá đi mất thôi. Thật sự là như vậy. Đây, cái câu này là cái câu đánh động em nhất. Chúng ta hãy tự hứa với mình, lần sau, trong những lúc khó khăn, chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu và trở về với người, với sự tha thứ của người. Người luôn luôn tha thứ, luôn luôn. Chúng ta hãy trở về với những vết thương đã chữa lành chúng ta. Do đó, chúng ta cũng sẽ có khả năng thương cảm, đến gần vết thương của người khác mà không cứng nhắc và không thành kiến. Hay không? Tuyệt vời. Đó, chúng ta hãy trở về với những vết thương đã chữa lành chúng ta. Và từ đó chúng ta mới cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa. Chúng ta mới có khả năng thương cảm và chạm đến những vết thương của người khác thôi. Bằng không, không thể nào chúng ta có thể thương người khác như chúng ta đã được Chúa thương chúng ta. Thế thôi. Và cái này rất thích hợp với cái đề tài hôm qua em chia sẻ với các anh, các chị ở Nam California trong buổi tĩnh tâm dọn mừng lễ lòng thương xót Chúa hôm nay. Đó là cái đề tài lỗ hổng thương xót, chứng tích phục sinh. Chúng ta thấy không? Đây, lỗ hổng thương xót đấy là cái gì em đã nói rồi. Đó là chính năm dấu thánh của Chúa nói chung, đặc biệt là lưỡi đồng, là cái lỗ hổng mà bị lưỡi đồng đâm đó. Bởi vì máu và nước chảy ra từ cái lỗ hổng đó đó sẽ không bao giờ chảy ra. Không bao giờ chảy ra. Nếu không có lưỡi đồng đâm vào. Nếu không có lưỡi đồng đâm vào. Có nghĩa là gì các anh chị? Có nghĩa là Thiên Chúa chờ chúng ta xúc phạm đến Chúa. Chờ chúng ta xúc phạm đến người. Bởi vì lưỡi đồng đó ám chỉ là gì? Tội lỗi. Và cái việc đâm lưỡi đồng đó là cái gì? Là ám chỉ con người phạm tội. Đâm vào Chúa mà phạm tội là như thế nào? Là xúc phạm đến Thiên Chúa. Xúc phạm đến chỗ nào? Đến trái tim của Chúa. Đến tình yêu của Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Cảnh nương long. Đâm vào trái tim Chúa đó. Phạm đến Thiên Chúa. Phạm đến chính tình yêu của Thiên Chúa đó. Và chính vì chúng ta phạm đến chính tình yêu vô biên của Thiên Chúa mà máu và nước chảy ra. Mà lòng thương xót của Chúa lại trào ra cho chúng ta, thương chúng ta hơn bao giờ hết. Tuyệt vời không? Đấy, lỗ hổng thương xót đấy các anh chị ạ. Và vì thế nên Đức Thánh Cha khuyên chúng ta hãy trở về với những vết thương đã chữa lành chúng ta là như vậy. Hãy trở về với những vết thương đó. Bởi vì những vết thương đó không phải là những vết thương vĩnh viễn là một kẻ chết. Nhưng mà những vết thương đó là những vết thương nơi một thân xác đã phục sinh, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của chúng ta rồi. Do đó nên có thể chữa lành cho chúng ta. Chứ còn nếu mà vết thương đó nơi một con người chết luôn, không có sức chữa lành nữa. Nhưng vết thương đó ở trên một thân xác phục sinh, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết rồi. Do đó nên vết thương đó có sức chữa lành. Và Chúa Giêsu đã chứng minh cái vết thương đó khi người sống lại. Có nghĩa là gì? Ngài nói là đây chính là Thầy. Thầy đã chết thật đây. Các vết thương đây cho chúng con thấy được rằng Thầy đã chết, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Giờ đây Thầy sống lại, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của chúng con rồi. Thầy đã chết vì tội lỗi của chúng con. Các con đã giết Thầy. Nhưng Thầy đã chiến thắng tất cả những tội lỗi của chúng con và những độc ác của chúng con. Do đó nên các con dù có tội lỗi mấy đến đâu đi nữa, có đau khổ mấy đến đâu nữa, cứ tin vào Thầy. Hãy đến với Thầy, Thầy sẽ chữa lành cho. Và nhờ đó các con mới có thể thương người khác như Thầy thương các chúng con. Vì thế nên chính những vết thương đó đó, nói chung và cạnh sườn Chúa nói riêng, chính là lỗ hổng thương xót. Lỗ hổng thương xót, chúng ta thấy không? Tuyệt vời, đúng là cái bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha hôm nay. Không ngờ sao mà nó hợp với lại cái đề tài mà em chia sẻ với anh các chị em chiều hôm qua để dọn mừng lễ lòng thương xót Chúa hôm nay.
Chúa đến với con, cho con niềm vui sống trong tình Ngài. Chúa là vui an, cho đời bình an vượt qua gian khó. Chúa là nguồn sống, thêm sức cho đời vượt qua trong gai. Chúa là đường đi cho người lữ hành về tới quê trời. Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con ngờ quên tình yêu Chúa. Con hãy trở về, về trong tình yêu, vòng tay.
Và khi chúng ta nhìn lại những cái điểm khác của trong bài phúc âm này, chúng ta sẽ thấy tuyệt vời lắm. Thế tuyệt vời lắm. Cái điểm mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh là cái gì? Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai vị. Trước hết là tông đồ Thomas, thứ hai là đến chính Chúa Giêsu. Về tông đồ Thomas là một con người môn đệ hoài nghi, không tin tưởng Chúa sống lại. Và khi mà Chúa hiện ra, Chúa hiện ra với chung các thánh tông đồ lúc bây giờ, nhưng đặc biệt cho riêng tông đồ Thomas. Về phần tông đồ Thomas, tiêu biểu cho chính chúng ta đây này. Chúng ta cũng đâu có gặp được Chúa khi Chúa hiện ra cái lần thứ nhất đâu, đúng không? Do đó nên chúng ta đôi khi trong cuộc đời, nhất là khi đau khổ, thử thách, tội lỗi, thì chúng ta lại hồ nghi Chúa. Không biết là Chúa có sống lại không, bởi vì chúng ta chẳng có thấy Chúa đâu hết. Giống hệt như Thomas vậy. Do đó chúng ta đòi hỏi, chúng ta muốn chạm đến Chúa thì chúng ta mới tin. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói cái gì đây? Dù Thomas như vậy, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn không bỏ Thomas. Và dù Thomas cứng tin như vậy, thì Chúa lại càng cần phải hiện ra để cho Thomas Và dù Thomas có đòi hỏi đi nữa, Chúa Giêsu lại càng phải đến đáp ứng những cái của Thomas. Có nghĩa là Thomas tiêu biểu cho những Kitô hữu bất toàn, không giống như 10 ông tông đồ Chúa đã được nhìn thấy Chúa, đã tin Chúa rồi. Còn đây là một môn đệ tiêu biểu cho những ai không tin Chúa, bất toàn. Và đó là lý do Đức Thánh Cha đã xác nhận một cái câu mà rất là hay, ý tưởng không ai nghĩ ra mấy. Đó là Chúa Giêsu không tìm những Kitô hữu hoàn hảo. Anh chị có giật mình không? Giật mình chứ còn cái gì nữa. Mà thật sự như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa Kitô đi tìm những con chiên lạc là những Kitô hữu bất toàn như con gì nữa. Có đúng không? Đấy, rõ ràng. Nhưng mà hôm nay Đức Thánh Cha nói kiểu khác, không phải đi tìm con chiên lạc mà không tìm những Kitô hữu hoàn hảo. Đây, Đức Thánh Cha nói tiếp này. Chúa Giêsu không tìm những Kitô hữu hoàn hảo. Chúa Giêsu không tìm kiếm những Kitô hữu vốn là những người không bao giờ nghi ngờ và luôn khoe khoang một đức tin vững chắc. Khi một Kitô hữu như vậy đó thì có một điều đó không ổn đâu. À, Đức Thánh Cha đặt vấn đề với những con người đó, đó. Bởi vì trong cuộc hành trình đức tin trần thế đó các anh chị, bởi vì là hành trình đức tin, do đó nên luôn luôn bị cám dỗ, luôn luôn bị thử thách và sa ngã phạm tội và xa trước cám dỗ. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói tiếp, không, cuộc phiêu lưu của đức tin như đối với Thomas được tạo nên từ ánh sáng và mở tối. Có lúc này lúc kia, có lúc sốt sáng, có lúc khô khan, có lúc thắng được cám dỗ, có lúc sa ngã. Đức Thánh Cha quý nói vậy. Bởi thế nên Ngài nói tiếp, nếu không, đó sẽ là đức tin như thế nào? Nếu đó là đức tin thì luôn luôn bị thử thách. Có vậy thôi, có nghĩa là có thể có những lúc nghi ngờ, thắc mắc, đòi hỏi. Thì đó, chính Chúa Giêsu đã tìm những con người như vậy để tỏ mình ra. Và vì thế nên Chúa Giêsu nói rất là chí lý với chị Faustina. Càng là đại tội nhân, càng có quyền trên lòng thương xót của cha là như vậy. Và Chúa Giêsu cũng nói với Pharisêu luật sĩ đó, chỉ có người bệnh mới cần đến thầy thuốc thôi. Còn những người cho mình lành mạnh không cần đến thầy thuốc. Đó, họ là những người lành mạnh, cho mình là công chính, đâu cần Chúa đâu. Nhưng Matthew, Gia-kêu, Ma-đệ-liên, đó là những con người bệnh và mới cần đến lòng thương xót Chúa, và Chúa mới đi tìm họ. Chúa đâu có đi tìm những cái con người công chính mà làm gì. Họ lành mạnh rồi, họ đâu có tật nguyền đâu, đâu có bệnh đâu mà cần Chúa. Chúa cũng chẳng cần họ nữa. Chúa bỏ họ 99 con, Chúa đi tìm một con thôi. Chúa không kê 99 con cho mình là ngon lành, Chúa đi tìm cái con chiên lạc. Đấy, do đó nên chúng ta thấy được là Thánh Cha nói là Chúa Giêsu không tìm những Kitô hữu hoàn hảo này. Hoàn hảo đây là cho mình hoàn hảo, chứ thật sự chẳng có ai hoàn hảo hết. Nếu không, Chúa không thông mình ra cho họ. Hoàn hảo đó là hoàn hảo của Chúa, chứ không hoàn hảo của chúng ta, của mỗi người. Và khi Chúa đã thông mình ra đó, tự nhiên Kitô hữu đang tội lỗi trở thành thánh nhân liền lập tức, đại thánh luôn đó. Chẳng hạn cái điển hình nhất đó là người trộm lấy, vừa với nguyền rủa Chúa xong, giống hệt như cái người trộm giữ, thế mà đã được Chúa đánh động và đã nhận biết Chúa và được Chúa phong thánh liền. Hay không? Đấy, nó là như vậy thôi. Cái đó là sự thánh thiện là do Chúa thông ban, chứ không phải là do mình, không phải là do tự mình mà hoàn hảo được đâu. Mà muốn được Chúa thông cho cái sự hoàn hảo, đó là chính lòng thương xót Chúa, thì phải nhận mình tội lỗi, chứ không có thể nào nhận mình là hoàn hảo được. Do đó nên Đức Thánh Cha nói là không ổn là như vậy. Đức Thánh Cha nói tiếp, những cơn khủng hoảng á, giúp chúng ta nhận ra mình đang cần ai, cần Chúa. Và do đó chúng ta cần trở lại với Chúa, chạm vào vết thương của người để cảm nghiệm lại tình yêu của người như lần đầu tiên. Tuyệt vời. Rồi Đức Thánh Cha nói là khi mà chúng ta bị cám dỗ và đức tin lung lay hay là thắc mắc giống như Thomas thì đâu phải là tội. Không phải là tội, chỉ là một cơn thử thách thôi. Vậy thôi. Vì thế nên tạo cơ hội cho Chúa tới với chúng ta, kể cả khi chúng ta tội lỗi thật đi nữa, lại càng làm dịp cho Chúa đến với chúng ta. Vì thế em nói là đó, lỗ hổng thương xót là như vậy đó. Chúa chờ cho chúng ta đâm vào Chúa phạm tội để tỏ lòng thương xót. Đó, có vậy thôi. Đó là lỗ hổng thương xót đó. Và cũng chính là chứng tích phục sinh. Bởi vì khi mà Chúa sống lại thì tất cả những cái lỗ hổng thương xót là hai tay, hai chân Chúa và cạnh sườn Chúa đó đã trở thành những chứng tích chứng tỏ là thật sự là Chúa đã sống lại và Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta gây cho Chúa nơi năm dấu thánh đó, bây giờ chính năm dấu thánh đó lại chữa lành chúng ta, lại làm cho chúng ta nên hoàn thiện, lại làm cho chúng ta được tràn đầy lòng thương xót Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Hay quá, hay quá.
Hãy đến với nhau, cho nhau tình thương, giữ nhau trong đời. Vui buồn có nhau, ân cần vì nhau, là con Thiên Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu Ngài, đời hết u buồn. Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con như thế quên tình yêu Chúa. Con hãy trở về, về trong tin yêu, vòng tay yêu thương ngày luôn chờ che.
Đức Thánh Cha sau khi nói đến thái độ của Thánh Thomas thì nói đến Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha chuyển tiếp như thế này. Vậy thì trước sự vắng mặt và theo hành trình của Thánh Thomas và cũng thường là của chúng ta thì Chúa Giêsu có thái độ như thế nào? Phúc âm hai lần nói rằng người đã đến, lần đầu tiên rồi lần thứ hai 8 ngày sau. Thấy không? Chúa Giêsu không bỏ cuộc, không mệt mỏi với chúng ta. Đức Thánh Cha nói như vậy. Người không sợ những khủng hoảng và yếu đuối của chúng ta. Người luôn luôn trở lại. Đấy, chúng ta thấy không? Hay, 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 chỗ này hay quá. Chúa Giêsu không có nản. Dù chúng ta thế nào đi nữa, Chúa Giêsu vẫn trở lại. Bởi vì đây, ở trong bài phúc âm này, nói đến Chúa Giêsu đến 2 lần cơ mà. Lần đầu không có Thomas, lần sau có Thomas. Chúa Giêsu luôn luôn là đứng, đến. Bởi vì Chúa Giêsu không mệt mỏi đi tìm kiếm con chiên lạc. Bởi thế nên chúng ta càng đóng cửa thì ngày càng tới. Đây, Đức Thánh Cha nói này. Người không sợ những khủng hoảng và yếu đuối của chúng ta. Người luôn luôn trở lại. Khi cánh cửa đóng lại, thì người trở lại. Đấy, chúng ta thấy không? Khi chúng ta khép kín cửa, sợ người, thì người đứng ở ngoài cửa. Người gõ, chờ chúng ta mở cửa. Chứ không phải là người xông vô. Còn trường hợp của các thánh tông đồ đó, là Chúa hiện ra ngay giữa các ông. Chứ người không đứng ở ngoài cửa người gõ. Người phục sinh rồi. Do đó nên thân xác của người đã trở nên thiêng liêng. Và người muốn đi đâu cũng được. Do đó nên Ngài ở giữa của các vị. Có nghĩa là ở giữa những cái hồ nghi, những cái lo sợ. Cái lần thứ hai đó, thì chỉ có tông đồ Thomas là còn hồ nghi. Nhưng các tông đồ khác không còn hồ nghi nữa. Tuy nhiên vẫn còn sợ. Đấy, chúng ta thấy không? 8 ngày sau mà vẫn đóng cửa. Là cái gì? Lần thứ nhất đã tin Chúa sống lại rồi, tại sao không mở cửa ra đi? Không, vẫn còn cứ rú rú trong nhà thôi, có phải là sợ không? Vậy thì Chúa Giêsu tới giữa các thánh tông đồ lúc bây giờ là giữa lúc các ông đang sợ, giữa lúc các ông đang hồ nghi thì Chúa trở lại. Chúa trở lại để làm gì? Để chúc bình an, để ban bình an và để tỏ mình ra, để cho các ông tin mà làm chứng cho Chúa. Có vậy thôi. Rồi khi chúng ta nghi ngờ, người trở lại, thấy không? Đấy, đầu tiên là Đức Thánh Cha nói người luôn luôn trở lại. Khi cánh cửa đóng lại, người trở lại. Có nghĩa là khi chúng ta sợ. Đó, các thánh tông đồ lúc bây giờ đóng cửa 8 ngày sau khi Chúa Giêsu đã sống lại, đã tin rồi mà vẫn đóng cửa. Có nghĩa là người trở lại giữa cái sợ hãi của chúng ta. Rồi khi chúng ta nghi ngờ, người trở lại. Đó, ám chỉ là tông đồ Thomas. Người trở lại lần thứ hai tại vì thánh Thomas nghi ngờ. Đức Thánh Cha nói tiếp, giống như Thomas, khi chúng ta muốn gặp người và chạm vào người, người sẽ trở lại. Thấy không? Đó, nếu mà chúng ta mong muốn nữa, chúng ta chẳng những nghi ngờ mà chúng ta còn mong muốn được chạm vào Chúa, được gặp Chúa giống như Thomas đấy. Tôi không tin, trừ khi ngón tay tôi thọc vào lỗ đinh của người và bàn tay này thọc vào cạnh xương của người thì tôi mới tin. Thì đấy, đó là khao khát. Hồ nghi thì hồ nghi, nhưng mà vẫn khao khát gặp Chúa và chạm đến Chúa. Thì cho đó nên càng có lý do để Chúa trở lại. Đấy, người sẽ trở lại. Khi chúng ta muốn gặp người và chạm vào người, người sẽ trở lại. Chúa Giêsu luôn trở lại, luôn gõ cửa chúng ta. Và người không trở lại với những dấu hiệu mạnh mẽ khiến chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé và bất sức, cũng như hổ thẹn, mà bằng những vết thương của người. Người trở lại để chúng ta thấy những vết thương của người, những dấu chỉ của tình yêu đã ôm lấy sự yếu đuối của chúng ta. Trời, câu này tuyệt vời quá các anh chị ơi. Các anh chị có cảm thấy không? Chúa Giêsu trở lại, nhưng mà không phải trở lại để tỏ ra giận dữ bởi vì tại sao không tin Chúa. Chúa Giêsu không trở lại để tỏ ra những cái mãnh liệt của một đấng phục sinh. Chúa Giêsu không hề trách các tân đồng đồ tí nào hết. Không hề. Mà Chúa Giêsu trở lại với cái gì? Với vết thương của Chúa. Và nếu mà Chúa Giêsu trở lại với những cái dữ dội là trách các thánh đồng đồ, nếu Chúa Giêsu trở lại với những cái chẳng hạn như là giống như những cái ngày mà thánh thần hiện xuống đó, gió mạnh ao vào nhà rồi đủ thứ làm cho các tông đồ sợ, không, Chúa Giêsu không làm như vậy. Chúa Giêsu trở lại với những vết thương của người, chúng ta thấy không? Mà những vết thương đó là những vết thương gì? Những vết thương đó là dấu chỉ của tình yêu đã ôm lấy sự yếu đuối của chúng. Chúa Giêsu trở lại với lòng thương xót được tỏ hiện qua những dấu chỉ, những cái dấu vết thương mà chính do con người gây ra. Ở đây các con thấy không, thầy đây, chính thầy là đấng mà chính các con đã đâm giết thầy, nhưng thầy tha thứ cho các con. Đây là những dấu vết các con đã gây ra cho thầy đây, nhưng thầy vẫn tha thứ cho các con. Các con hãy tin vào thầy, hãy chui vô những vết thương này, bởi vì những vết thương này chính là lỗ hổng thương xót của thầy đối với các con. Wow, chúng ta thấy tuyệt vời, thật là tuyệt vời, hay quá các anh chị thấy không? Tuyệt vời, em cũng chỉ biết than thở như vậy. Tuyệt vời. Và Đức Thánh Cha còn nói ở đoạn dưới nữa là người đến để mở toang căn phòng của nỗi sợ hãi và sự hoài nghi của chúng ta, bởi vì người luôn muốn cho chúng ta một cơ hội khác. Chúa Giêsu là đấng trao những cơ hội khác, đấng luôn trao những cơ hội khác. Chúng ta hãy nghĩ đến lần cuối cùng, chúng ta hãy nghĩ đến một chút thôi, mà ở đó, trong một thời điểm khó khăn hoặc một giai đoạn khủng hoảng, chúng ta tự khép mình lại, tự rào mình trong những vấn đề của mình, và để Chúa Giêsu ra khỏi nhà. Và chúng ta hãy tự hứa với mình, lần sau trong khó khăn, chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu và trở về với người, với sự tha thứ của người. Người luôn luôn tha thứ, luôn luôn. Chúng ta hãy trở về với những vết thương đã chữa lành chúng ta. Do đó, chúng ta cũng sẽ có khả năng thương cảm, để gần vết thương của người khác mà không cứng nhắc và không thành kiến. Đấy. Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta là có những lúc chúng ta từ chối Chúa, dù chúng ta sợ hãi như các thánh tông đồ, sau 8 ngày đã tin vào Chúa, đã thấy Chúa phục sinh, và chúng ta vẫn còn nghi ngờ như là tông đồ Thomas. Nhưng Chúa Giêsu vẫn muốn trở lại với chúng ta, không phải để chúng ta cảm thấy xấu hổ, cảm thấy sợ hãi thêm, cảm thấy bất xứng, mà đến để chữa lành tất cả những gì chúng ta chưa hoàn toàn lành mạnh, còn sợ hãi, còn nghi ngờ. Nhờ đó, chúng ta mới có thể cảm thương với những anh chị em chúng ta như chính Chúa cảm thương chúng ta. Đấy, chúng ta hãy đọc kỹ cái câu mà cảm động nhất như lúc đầu em đã trưng dậy. Đó là, chúng ta hãy tự hứa với mình, có nghĩa là sau những lần chúng ta lủng củng với bản thân, với Chúa, với nhau, thì lần sau, trong khó khăn, chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu và trở về với người, với sự tha thứ của người. Người luôn luôn tha thứ, luôn luôn. Chúng ta hãy trở về với những vết thương đã chữa lành chúng ta. Nhờ đó, chúng ta cũng sẽ có khả năng thương cảm, đến gần vết thương của những người khác. Tuyệt vời. Tuyệt vời quá các anh chị ơi. Đấy, tóm lại là chúng ta hãy chui vào cái lỗ hổng của lòng thương xót Chúa để chúng ta lặn ngụp trong đó. Từ khi chúng ta biết lặn ngụp trong đó, chúng ta mới tìm thấy những anh chị em của chúng ta trong đó. Bởi vì họ cũng đáng thương như chúng ta, cũng ở chính ở trong lòng thương xót Chúa. Và chính trong lòng thương xót Chúa, chúng ta mới tìm thấy nhau, mới có thể thông cảm nhau, tha thứ cho nhau và yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta mà thôi. Bởi thế nên cuối cùng, chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha để xin Đức Mẹ, Mẹ của lòng thương xót, đồng hành với chúng con trên hành trình đức tin và tình yêu. Amen.
hãy đến với nhau, cho nhau tình thương, giúp nhau trong đời. Vui buồn con nhau, ân cần vì nhau, là con Thiên Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta.